Blogger điếu cày tiếp tục bị phân biệt đối xử trong trại giam. Gia đình nhà bất đồng chính kiến đang bị cầm tù được nhiều người biết đến, blogger điếu cày, tố cáo là thân nhân của họ vẫn tiếp tục bị phân biệt đối xử trong trại giam. Blogger điếu cày tức Nguyễn Văn Hải, một trong những thành viên sáng lập câu lạc bộ nhà báo tự do, đang thụ án 12 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Sau khi tham gia các hoạt động chống Trung Quốc xâm lược, viết bài phản ánh thực trạng xã hội và chỉ trích các chính sách của nhà nước. Người nhà blogger điếu cày cho hay là giới hữu trách liên tục gây khó khăn cho các cuộc thăm gặp hàng tháng, cũng như tìm mọi cách để cô lập ông, không cho ông giao tiếp với ai, và thậm chí còn ngăn cản không cho ông tiếp cận với sách báo hay giấy bút. Cuộc thăm gặp giữa gia đình với blogger điếu cày gần đây nhất diễn ra vào ngày 24 tháng 2 tại K3, trại giam Xuyên Mộc. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, bà Dương Thị Tân, vợ cũ của blogger điếu cày, cho biết thêm chi tiết.
Cái việc mà thăm gặp ông Hải, tôi là người mà Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn cho phép tôi vào thăm gặp ông Hải. Vì tôi là mẹ của các con ông Hải, mà họ cũng vẫn ngăn cấm, như là cái lúc mà họ đang giam giữ để họ điều tra. Thời buổi đó thì họ cho rằng là vào đấy thì sẽ ảnh hưởng đến công tác điều tra của họ. Còn bây giờ thì ảnh hưởng đến cái gì nữa, họ vẫn ngăn cản cái việc đó. Cái việc mà ngăn chặn cái việc khủng bố tinh thần của ông Hải vẫn diễn ra. Tệ hại không khác gì khi mà họ đang giam giữ để họ điều tra. Vì bây giờ một mình ông Hải ở một trại giam riêng biệt. Họ không cho một cái thông tin nào bên ngoài lọt vào trừ cái tờ báo Nhân dân của họ. Nhưng mà cái tờ báo Nhân dân đấy họ cũng phải sàng lọc xem là có cái tin tức gì với cái thời cuộc ở bên ngoài hay không họ mới đưa. Theo như ông Hải nói là từ hôm ông đến là một tháng rồi, chỉ có 3 tờ báo Nhân dân cũ. Tại sao họ lại làm những cái việc mà theo như quy định luật giam giữ của Bộ Công an cũng không có điều nào mà ngăn cấm cái việc đó cả. Và đến giờ này họ vẫn làm như thế với ông Hải. Rồi thậm chí những cái đồ dùng cá nhân mà ông Hải mua ở các cái trại giam khác người ta cho dùng thì đến trại này người ta cũng bắt mang trở lại. Tất cả các thứ, đồ dùng, quần áo ấm, rồi mền, rồi những cái đồ dùng sinh hoạt cá nhân, tập vở, bút của ông Hải đều bị người ta tước đoạt và trả về gia đình. Mình bỏ tiền ra mua sách vở, tập vở, bút để có cái gì đó ghi lại thì họ cũng đều, họ để cho mua xong họ thu lại. Và bây giờ hiện tại trong tay tôi có một nắm bút và một chồng tập vở trắng tinh, chưa có chữ nào.
Thưa chị, trong cái cuộc tiếp xúc ngày 24 tháng 2 vừa qua đó, thì chị có được anh Hải cho biết cái quá trình giam giữ của anh hiện nay ra sao, hay là những cái nguyện vọng cũng như yêu cầu của anh như thế nào không ạ?
Tôi không được gặp vào cái ngày 24 tháng 2 vừa rồi chị ạ. Khi mà tôi đến thì họ đã có một cái chỉ thị từ cấp cao hơn, cho nên họ nói với tôi là giám thị trại giam yêu cầu là không cho tôi vào, người ta không có giải thích gì thêm. Ông Hải thì khi gặp được con tôi thì ông cũng có nói rất là nhiều về cái cách hành xử của họ với ông. Đến giờ phút này, những tù nhân khác thì cái cách đối xử không có tàn khốc như vậy. Còn ông Hải luôn luôn bị cô lập, không có giao tiếp với được bất kỳ ai. Và nói chung là những cái thông tin hoàn toàn là bị ngăn cản. Đấy là một cái sự khủng bố tinh thần khủng khiếp. Trong 2 năm trời họ giam, biệt giam để mà điều tra nó đã ghê gớm như thế nào rồi. Bây giờ đi xử rồi, đưa ra đi thi hành án rồi, họ vẫn làm cái việc đó. Ông cũng nói là họ vi phạm nhiều thứ lắm.
Trong cái cuộc thăm gặp này, anh Hải anh có chia sẻ những cái tâm tư, nguyện vọng hay những cái yêu cầu nào liên quan tới cái ý định tiếp tục kháng án lên tới giám đốc thẩm hay không ạ?
Chính thức là kể cả ông Hải và gia đình tôi đều thống nhất cái việc phải kháng án lên Tòa án Nhân dân tối cao, giám đốc thẩm về cái vụ việc này, vì họ hoàn toàn vi phạm pháp luật từ khâu bắt giữ cho đến khâu xét xử và bây giờ là giam, hoàn toàn vi phạm pháp luật hết.
Về cái quy trình tiếp tục kháng án này đó, thì hiện bây giờ tới đâu rồi thưa chị?
Tôi đang tham khảo ý kiến các luật sư vì thời hiệu nó cũng hơi dài. Tức là cái thời hiệu cho cái việc kháng án lên tòa tối cao nó dài khoảng 3 năm. Cho nên là các luật sư nói là người ta cũng giúp mình nghiên cứu những cái tình tiết họ đưa ra mà không được xem xét trong phiên phúc thẩm.
Blogger điếu cày từng lãnh 2 năm rưỡi tù giam vào năm 2008 về cáo buộc tội trốn thuế, trước khi tiếp tục bị tuyên án 12 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước hồi tháng 9 vừa qua. Trường hợp của ông được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm và các bản án Việt Nam dành cho ông bị thế giới cho là bằng chứng cho thấy sự vi phạm nhân quyền trầm trọng của Hà Nội đối với các quyền căn bản của công dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận. Blogger điếu cày được chính Tổng thống Mỹ Barack Obama vinh danh trong Ngày Tự do Báo chí Thế giới năm ngoái, khi nhắc tới những ngòi bút bị tù đầy, đàn áp vì đã can đảm đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ.